thính giả vẫn theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoan xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn vắng tiếng anh mấy ngày rồi, không biết là thị trường kinh tế bây giờ ra sao. Ngày hôm qua thì biết là chỉ số của Dow Jones đã lên rất là nhiều, không biết là ngày hôm nay thì report được công ăn việc làm như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Thì như Thục Đoan hỏi rất chính xác, thì mỗi thứ năm Thục Đoan thì Bộ Lao động đưa ra cái con số mà thất nghiệp của Hoa Kỳ trên toàn quốc. Thì hôm nay con số thất nghiệp phải nói rằng nó cũng đã gia tăng lên một số cũng khá lớn. Nhưng mà chút xíu đây Tiến Dũng sẽ gửi về chi tiết bản tin đó. Mà trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin chi tiết cũng như những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Phải nói rằng ngày hôm nay khi mà thị trường chứng khoán mở cửa thì tất cả những con số đều là màu xanh. Đây là một con số rất là hy vọng. Riêng về Dow Jones đã tăng lên 9 điểm và con số đang tiếp tục gia tăng. Cái chỉ số Dow Jones hiện tại là 16.542 điểm. Và Nasdaq thì lên 11 điểm và chỉ số hiện tại bây giờ là 4.143 điểm. S&P 500 đã lên 2 điểm và chỉ số hiện tại bây giờ là 1.891 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.54%. Vàng thì tăng 9 đồng 90 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.298 đồng 20 xu. Dầu thô thì lúc đầu màu xanh bây giờ là xuống màu đỏ và chỉ có giảm 4 cent mà thôi. Nhưng một thùng dầu thô hiện tại bây giờ còn rất là cao, 104 đồng chẳng, thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.17%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.17%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.23%, tuần rồi là 3.23%, tuần rồi là 3.22% là cao nhất. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Và vàng thì mua vào là 36.450.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Bộ Lao động đưa ra buổi sáng hôm nay và nói về cái chỉ số thất nghiệp đã tăng lên 28.000. Và người ta nói rằng cái con số này nó đang gần như là pre-recession, tức là gọi là gần như là tiền suy thoái, tức là nó gần như ở cái mức mà trước đây Hoa Kỳ nằm vào cái lúc mà recession, tức là đại suy thoái đó, thưa quý vị. Và con số hiện tại bây giờ cái trong cái tuần lễ mà từ 17 tháng 5 thì phải nói nó lên đến khoảng 326.000. Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, không biết cái lý do như thế nào mà nó gia tăng một con số rất là nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó giống như cơn sóng biển lên xuống, nó không phải là nằm lên liên tục hoặc là xuống liên tục, nhưng mà nó lên xuống như vậy thì cái về cái thị trường của Hoa Kỳ, đặc biệt về kinh tế Hoa Kỳ thì nó không có dao động nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn là khoảng 6.3% là cái chỉ số thất nghiệp trên toàn quốc, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì hôm qua Tiến Dũng có, thưa quý vị là sẽ gửi bản tin này, nhưng mà không có thời giờ thì hôm nay Dũng gửi luôn. Đó là nói về cái nhà cửa. Thì chúng ta biết rằng khi mà Federal, tức là liên bang đó, đã đưa ra số tiền gọi là tiền rất là lớn, khoảng 85 tỷ Mỹ Kim cho khoảng 2-3 năm về trước, để mà giúp cho cái tình hình đặc biệt về địa ốc, giúp cho cái interest rate, tức là cái số tiền lãi suất nó thấp để cho người dân Hoa Kỳ có thể mua được căn nhà. Nhưng mà cái ngặt như thế này, cái số người mua nhà nó không có được nhiều khi mà cái credit của họ, tức là cái điểm tín dụng của họ nó quá thấp đi, hoặc là nó bị một cái mức gọi là thất nghiệp, hay là nó không đủ khả năng để chi trả cho một căn nhà, thì hầu như không có nhiều người mượn được cái số tiền này. Nhưng mà hồi ngày hôm qua thì gọi là White House, tức là Tòa Bạch Ốc và chính phủ Hoa Kỳ họ đưa ra như thế này, đặc biệt là Federal Housing Administration, tức là gọi tắt là FHA. Họ nói là nếu mà Hoa Kỳ giúp đỡ một số tiền như vậy nhưng mà không có nhiều người mua được căn nhà thì cái đó nó chỉ là con số zero để giúp cho cái thị trường về địa ốc của Hoa Kỳ gia tăng mà thôi. Và họ nói rằng tại sao cái lý do nào mà ít người được mượn tiền để mà mua căn nhà thì có nhiều cái biện pháp, có nhiều cái gọi là thăm dò đưa ra. Thì thứ nhất là cái điều mà họ đưa ra, một cái điều mà rất là quan trọng. Thí dụ như một cái cặp vợ chồng, họ là một cái người gọi là nằm trong trong cái dạng mà educated, tức là có học thức đàng hoàng, họ đi làm, họ mua một căn nhà, nhưng mà qua cái thời kỳ đại suy thoái thì họ bị mất việc và họ bị mất nhà. Nhưng mà sau một thời gian họ lại có việc trở lại và họ quyết định mua một căn nhà. Nhưng mà khi ngồi xuống xét cái điểm tín dụng thì họ bị bad credit khi mà cái nhà họ bị tịch biên. Và những người đó sẽ không được chấp nhận để cho mượn tiền để mua căn nhà. Và điều này thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng phải suy nghĩ và sửa đổi lại cái luật này. Vì nếu vì khi một người mà họ là có học thức chẳng hạn như kỹ sư hoặc là những người làm về y khoa, y tế vân vân, thì những người này có khả năng khi mà có việc rồi họ dư khả năng để mà mua một căn nhà. Lý do tại sao mà why haven't this loan been made, tức là lý do tại sao mà cái loan này không cho họ mượn. Và trong những ngày sắp tới đây thì chắc chắn là FHA sẽ sửa lại cái luật này. Thí dụ như những người đó trước đây đi làm việc lương cao, thất nghiệp, bị mất nhà, bị gọi là bị foreclosure, bị tịch biên, và họ đã nằm trong cái dạng gọi là bad credit. Nhưng mà những người này khi quay trở lại mượn tiền thì chắc chắn 100% sẽ bị từ chối ngay. Và cái luật này sẽ bắt đầu sửa đổi lại, những người này khi mà họ đi làm trở lại thì xét theo một cái credit thì những người này có khả năng để mượn tiền trở lại. Và điều đó thì chính phủ Hoa Kỳ đang bắt đầu giúp đỡ những người này, thưa quý vị. Và theo như cái số nhà cửa của Hoa Kỳ, chúng ta biết là trước đây thì nó đã giảm rất là nhiều, nhưng mà qua một thời gian thì nó đã lên khoảng 13%, tức là những cái nhà mà nó đã được lên khỏi cái mặt nước, tức là trước đây cái nhà 100.000 thì nó xuống còn 60.000 thời kỳ đại suy thoái, thì bây giờ nó lên khoảng 13%, tức là above hoặc là ở giữa cái mức đó. Nhưng mà hiện tại thì cho biết có khoảng 4 triệu căn nhà được giúp ra khỏi cái số tiền gọi là trên cái số tiền hoặc là bằng cái số tiền mà giá trị của nó. Nhưng mà cho biết rằng hiện tại bây giờ cũng trên 10 triệu căn nhà vẫn còn nằm dưới mặt nước. Thấy rõ ràng rằng cái địa ốc bây giờ nó không phải là sáng sủa lắm. Vì thế FHA họ muốn các nhà băng bắt đầu giúp đỡ những người mà, như Dũng vừa nói, có khả năng mượn tiền thì nên cho họ mượn tiền để giúp cho họ mua căn nhà, để có ổn định cái cuộc sống của họ trở lại, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì cũng có liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng Social Security, tức là số tiền về an sinh xã hội đó, thì phải nói rằng có nhiều người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang sống nhờ vào cái số tiền này. Khoảng 11 triệu người dân Hoa Kỳ đang sống nhờ cái số tiền gọi là Social Security, tiền an sinh xã hội, và đặc biệt về disability, tức là những người về mất cái khả năng để làm việc, và gọi là SSDI. Và từ năm 1956 đến nay thì khoảng tính tổng số con số người 11 triệu này, mỗi năm như vậy, mỗi tháng như vậy, mỗi giờ, mỗi ngày, con số này hầu như không có đi xuống mà phải đi lên. Và trung bình mỗi người như vậy hưởng khoảng một tháng 1.129 đồng 51 xu. Và họ đã nhận số tiền này đã nhiều năm qua, và có nhiều người nhận số tiền này từ năm 1956 đến ngay giờ phút này vẫn chưa bao giờ get off khỏi số tiền này, tức là họ vẫn nhờ sự giúp đỡ của chính phủ. Và theo như chính phủ Hoa Kỳ nói rằng phải làm một biện pháp như thế nào để bắt đầu ngăn chặn cái sự việc, và những người này, có nhiều người họ không muốn đi làm, họ vẫn sống nhờ số tiền này, và chính phủ Hoa Kỳ đang bắt đầu xét duyệt lại để gọi là họ take off đi cái số tiền và bắt những người này phải đi làm trở lại. Khi mà họ hưởng số tiền phải là 1.129 đồng, và cái số tiền này nó giống như một cái người mà đi làm minimum wage, và những người này tội gì họ phải đi làm, và họ vẫn ngồi đó nhận tiền này từ chính phủ. Và theo chính phủ đưa ra con số khổng lồ là 1983 cho đến nay, và đến con số tiền này tăng lên kinh khủng. 1983, chính phủ Hoa Kỳ chi ra khoảng 43 tỷ để trả cho số tiền này, những người này. Nhưng đến ngày hôm nay, con số tiền này phải lên đến 139 tỷ. Và theo như chính phủ Hoa Kỳ cho biết rằng SSDI, họ nói là từ đây đến năm 2016, số tiền này sẽ không còn một xu. Vì thế họ bắt đầu đưa ra những cái biện pháp để xét duyệt lại những người nào có khả năng đi làm thì họ phải đi làm. Ngược lại, những người nào không khả năng đi làm thì chính phủ sẽ giúp tiếp. Nhưng số tiền này không phải là 1.129 đồng 51 xu nữa, có thể đi xuống. Vì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã chi trả quá nhiều cho số tiền này, và hầu như họ cho biết rằng từ đây đến năm 2016 sẽ cạn kiệt số tiền này, và số tiền này gọi là tiền an sinh xã hội, đó thưa quý vị. Và một bản tin này thì ngày hôm kia đến ngày hôm nay vẫn còn going on, tức là những người đã đi biểu tình ở ngay cái headquarter, tức là ngay cái trung tâm đầu não của McDonald's. Và cái chuyện này đã going on, tức là đã xảy ra nhiều tháng về trước, cho đến nay vẫn chưa có nguội lạnh, khi mà những người công nhân đặc biệt cho những cái fast food, trong đó có nào là McDonald's, Burger King, Wendy, vân vân, những người này họ muốn lên cái mức lương tối thiểu của họ là 10 đồng 10 xu hay là 10 đồng 50 xu. Nhưng mà cái số tiền này không có ngưng ở đó nữa. Họ bắt đầu yêu cầu những cái cửa hàng, những người chủ của fast food phải tăng mức lương của họ lên là 15 đồng một giờ. Và họ đã biểu tình ngày hôm kia và ngày hôm qua cũng vậy. Và hầu như chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra đến 250 người lính cảnh sát để bắt những người này vì họ sợ là sẽ xảy ra sự bạo động. Và đặc biệt ở Illinois, cái thành phố mà có cái headquarter của McDonald's, và họ đã biểu tình ở đây cho nhiều giờ và họ đã bị bắt. Và chúng tôi biết rằng cái chuyện mà đã tăng giờ minimum wage, chính phủ cũng ít can thiệp vào, vì đây là cái chuyện này đã giúp cho một phần nào đó đỡ gánh nặng của chính phủ, như Tiến Dũng có thể giải thích trước đây. Ví dụ như 15 đồng một giờ mà chia ra chúng ta nhân cho 2.000 giờ cho một năm, thì số tiền lương của họ khoảng tương đương với khoảng 30.000 đồng cho một năm. Chúng ta lấy cái số giờ mà chúng ta làm, chúng ta nhân cho mỗi năm như vậy, trung bình chúng ta làm khoảng 2.000 giờ, thì lấy 15 đồng nhân cho 2.000 thì chúng ta sẽ có 30.000 cho mỗi năm. Và nếu mà mỗi năm chúng ta làm 30.000, số tiền này nó đã over cái mức mà gọi là sự giúp đỡ của chính phủ. Vì hiện tại bây giờ có số người mà nghèo đó, trên 50 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ làm dưới cái mức lương. Và hiện tại bây giờ họ dùng cái từ là nằm trong cái dạng nghèo khổ. Thì những cái người này, nếu mà cái mức lương họ lên 15 đồng một giờ mà nhân cho 2.000 giờ là 30.000, thì chắc chắn số tiền này sẽ không còn nằm trong cái sự trợ giúp từ chính phủ nữa. Và chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhẹ gánh bớt phần nào và chúng ta sẽ không có đóng thuế nhiều. Và cái điều này có thực thi được hay không thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái số người giàu có, tức là 1%. Chúng ta biết là ở Hoa Kỳ có một cái số nằm trong cái dạng mà 1%, 1% là những người từ triệu phú đến tỷ phú trở lên. Và những người này, theo như cái bộ thương mại đưa ra thì họ đã bắt đầu trút hầu bao, tiêu xài rất là thoải mái. Và điều này đã làm cho nhiều công ty, cửa hàng bán lẻ và gọi là nổi tiếng đó, đồ mà high-end, hay như là Tiffany, rồi Nordstrom, rồi Michael Kors, những cái cửa hàng này đang có một cái số lợi nhuận tăng lên trong cái tháng vừa qua. Đặc biệt về cái Tiffany đã tăng lên 8%. Và cái điều mà quan trọng ở đây đó là Tiffany, hầu như tất cả những cái người mua hàng cho cái mua đồ cho cửa hàng này đó là đến từ Asia. Và không ai xa lạ, đó là những người dân Trung Quốc. Họ yêu chuộng cái mặt hàng Tiffany rất là nhiều. Và trong cái tháng vừa rồi họ đã chi tiêu, đầu năm cho đến nay, và tháng vừa rồi họ chi tiêu nhiều nhất cho cái mặt hàng của cửa hàng, những cái mặt hàng của cái cửa hàng Tiffany. Và cái Nordstrom cũng đã tăng lên 8%, và Michael Kors đã tăng lên 13.5%. Trong khi đó, những cửa hàng mà gọi là cho dân, giới bình dân thì gọi là giảm thê thảm. Trong đó có TJ Maxx hay là Marshalls đã giảm đến 13%, JCPenney down 10%, trong đó Target đã down đến 16%. Nhưng mà Target này, họ không phải là họ down bị người không có mua nhiều, nhưng mà trong cái tháng về trước, những cái như là năm vừa rồi, họ cũng đã bị gọi là điên đầu về cái sự mà gọi là ăn cắp cái thẻ tín dụng, và họ đã chi trả rất là nhiều tiền cho cái vấn đề này. Và song song Target như JCPenney thì có Shear cũng đã thua lỗ rất là nhiều, gọi là họ đã thua lỗ khoảng 402 triệu, tương đương khoảng 3.79 đồng cho một share. Và chúng ta biết rằng Shear hiện tại giờ là hai người đang đấu lưng với nhau, đó là Shear và Kmart. Thì Kmart trong cái năm tháng vừa rồi cũng không có làm ăn gọi là tốt đẹp cho lắm đó thưa quý vị. Và song song đó nữa là Best Buy, những cái lợi nhuận của họ đã giảm đáng kể, giảm 3%. Và hiện tại bây giờ cái số tiền mà revenue của họ là khoảng 9 tỷ 350 triệu Mỹ Kim. Và cho biết rằng năm cái tháng trước thì là 9 tỷ 350 triệu, nhưng mà tháng này chỉ còn 9 tỷ 230 triệu. Đây là con số lỗ cũng đã bắt đầu gia tăng đó thưa quý vị. Và họ đã giảm khoảng 1.9% trong 14 tháng qua. Và đây là cái điều cũng không tốt. Và bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị nào mà thích ăn thịt bò. Hồi sáng thì chúng tôi có đưa bản tin này, thì bây giờ chúng tôi cũng đưa lại cho quý vị cho biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có recall, tức là thu hồi khoảng 1.8 triệu cái thao thịt bò. Và cho biết rằng cái thịt bò này nó bị hôi, đồng thời nó cũng đã bị nhiễm E. coli. Nhưng mà chúng ta có mua thịt bò thì chúng ta nên cẩn thận. Nhưng mà rất may mắn là tiểu bang Texas chúng ta không có ảnh hưởng. Sau đây là những cái tiểu bang mà thật sự ảnh hưởng, đó là Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Tennessee và Wisconsin. Đây là những tiểu bang ảnh hưởng rất là nhiều. Và chúng ta khi ăn thịt bò, chúng ta phải cẩn thận đó thưa vị. Và so far, tức là đến ngày hôm nay thì khoảng 11 người trong 4 tiểu bang đã bị bệnh khi mà ăn nhầm cái thịt bò này. Nó vừa bị hôi mà nó vừa bị nhiễm con vi khuẩn E. coli. Chứ E. coli thì đơn giản chúng ta ói mửa và đi tiêu chảy, thì nó giống như chúng ta bị ở Việt Nam chúng ta thường bị thì đó là chúng ta bị ăn nhầm cái thịt bò bị nhiễm E. coli đó quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai thưa anh.
Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn Thục Đoan và Tiến Dũng xong quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.